Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Tìm và cứu kẻ bị mất. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm, nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-ca, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, lý do nào Đức Chúa Giê-xu phải rời khỏi xứ Giu-đê? Chúng ta rút ra được bài học nào cho mình trong công tác phục vụ Chúa? Câu hỏi thứ hai, rời Giu-đê, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ của Ngài đi đến đâu? Tại sao Chúa quyết định đi ngang qua xứ Sa-ma-ri? Khi đi đường mỏi mệt, Chúa đã làm gì? Chúng ta học theo gương Chúa điều gì? Câu hỏi thứ ba, tại sao có một người đàn bà Sa-ma-ri đi lấy nước vào giữa trưa? Việc Chúa mở lời xin bà nước uống cho chúng ta những suy nghĩ gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, lý do nào Đức Chúa Giê-xu phải rời khỏi xứ Giu-đê? Chúng ta rút ra được bài học nào cho mình trong công tác phục vụ Chúa? Đang khi dân sự thời ấy đối kháng thuộc linh, vì hơn 400 năm Đức Chúa Trời dường như im lặng với họ, nên sự xuất hiện của ông Giăng Báp-tít là một sự kiện có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao, như một cơn mưa trong thời khắc đất đai đang khô cằn. Bằng chứng là nhiều và rất nhiều người đã đến với ông để được nghe giảng dạy và bằng lòng tiếp nhận phép báp têm để bày tỏ tấm lòng đã ăn năn, đang sẵn sàng đón chờ đấng sẽ đến theo như lời Đức Chúa Trời phán hứa như Phúc Âm Mát đã ký thuật. Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thể dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 4 đến câu 8. Và như đã nói, sự xuất hiện của ông Giăng Báp-tít đã làm cho giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ rất hoang mang và lo sợ. Họ sợ rằng vị trí của mình sẽ bị lung lay, quyền lực và ảnh hưởng của mình sẽ bị mất khi mọi người dân đều đến cùng gian. Nhưng khi sự việc này chưa được giải quyết, thì từ Nazareth, một nhân vật chưa từng được biết đến, vẫn sống im lặng tại một gia đình người thợ mộc, nay xuất hiện, chịu phép báp têm, rồi sau đó, những dấu kỳ phép lạ được làm ra bởi tay người, rồi sự giảng dạy của Ngài đã khiến cho nhiều người dân đều đến cùng người. Theo Phúc Âm Giăng chương 3, câu 26, trước sự xuất hiện của Giăng Báp Tít và Chúa Giê-xu, chắc chắn giữa vòng những người Pha-ri-si đã xảy ra sự bất an. Đức Chúa Giê-xu được biết những lời bàn tán của nhóm người Pha-ri-si, trong đó có sự so sánh rằng Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Trong câu 1, mặc dù không phải chính Ngài thực hiện mà là các môn đồ của mình, nhưng để tránh sự xung đột không đáng có và vẫn chưa đến thời điểm Đức Chúa Giê-xu phải chịu chết trong tay những người này, nên Ngài chủ động rời khỏi xứ Giu-đê và trở về xứ Ga-li-lê. Đức Chúa Giê-xu đến trần gian với mục đích rất rõ ràng và mọi công tác Ngài thực hiện đều tập trung để hoàn thành mục đích ấy. Như Địa Phúc Âm Mác đã chép, Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Theo Phúc Âm Mác chương 1, câu 38. Nói cách khác, Đức Chúa Giê-xu không đến để tranh giành sự ủng hộ hay lôi kéo nhiều người về phe của mình. Bởi thế, Ngài tránh mọi sự cãi lẫy, tranh chấp và phiền phức không cần thiết với những đối tượng đang nhắm vào với mục đích tranh giành ảnh hưởng của đám đông. Ai hơn, ai thua không là điều quan trọng. Nhưng điều quan trọng mà mọi người cần quan tâm là mình có chu toàn trọng trách đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời hay chưa. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho chúng ta để biết thời điểm nào phải làm gì, hầu luôn đem lại ích lợi cho con dân Chúa, chứ không phải là sự hơn thua của chính mình. Đó chính là đời sống phục vụ theo gương Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ hai, rời Giu-đê, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ của Ngài đi đến đâu? Tại sao Chúa quyết định đi ngang qua xứ Samari? Khi đi đường mỏi mệt, Chúa đã làm gì? Chúng ta học theo gương Chúa điều gì? Rời khỏi xứ Giu-đê, Đức Chúa Giê-xu trở về xứ Ga-li-lê. Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari, gọi là Sychar, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Từ câu 3 đến câu 5, Giu-đê là vùng đất về phía nam, Ga-li-lê là vùng đất về phía bắc. Xứ Samari ở giữa Giu-đê và Ga-li-lê. Vào thời chưa bị lưu đày, Samari là thủ đô của vương quốc Israel phía bắc. Nhưng khi dân Chúa bị lưu đày, thì đế quốc Assyri đã đưa dân ngoại vào ở chung với dân Israel tại Samari còn sót lại. Sau 70 năm, người Samari trở thành dân tạp vì họ lập gia đình với dân ngoại và bắt chước người Assyri thờ thần tượng. Chính vì thế, sứ đồ Giăng đã ghi chú trong câu 9 ghi rằng, số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Khi phải đi từ Giu-đê lên Ga-li-lê hoặc ngược lại, người Do Thái thường đi đường vòng chứ không đi ngang qua xứ Samari. Nhưng Chúa Giê-xu trong chuyến đi này đã quyết định đi ngang qua xứ Samari, đến thành Sychar và ngồi bên giếng Gia-cốp để nghỉ mệt. Trước hết, chúng ta thấy Chúa quyết định đi ngang qua Samari. Chúa có mục đích của Ngài khi đến thế gian và Ngài luôn đeo đuổi mục đích đó. Phúc âm Luca chương 19 câu 10 cho biết, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Do đó chúng ta biết mục đích của Chúa khi chọn lộ trình đi ngang qua xứ Samari, vì Ngài biết dân đang bị dân chúng khinh thường, hất hủi, loại trừ ra khỏi cuộc sống ấy, đang cần sự cứu rỗi. Họ như con chiên lạc xa bầy, như đồng bạc bị lạc mất, nhưng Chúa Giê-xu là đấng tìm đến họ để cứu những kẻ bị mất ấy. Xin tình yêu của Chúa cũng thôi thúc chúng ta tìm đến với những linh hồn đang hư mất để đem sự cứu rỗi đến với họ. Khi đến Samari, Chúa đã vào thành Sychar và đến ngồi nghỉ mệt bên giếng Gia-cốp vì lúc ấy là khoảng giờ thứ sáu, tức khoảng 12 giờ trưa. Tại thành Sychar, gần vùng đất mà ông Gia-cốp, cháu nội của ông Abraham ban cho con trai mình là Giô-sép, cũng là nơi an nghỉ của ông Gia-cốp và tổ tiên của ông. Tại đó có một cái giếng ông Gia-cốp đã đào, nên hậu tự của ông vẫn gọi là giếng Gia-cốp. Đã giữa trưa, trải qua hành trình đường bộ đầy vất vả, mệt mỏi, nên Đức Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên giếng. Khi ấy các môn đồ của Chúa đang đi mua thức ăn. Là con người như chúng ta, nên Chúa cũng mỏi mệt, cũng đói, cũng khát. Đức Chúa Trời giáng trần làm người, Ngài có cả thần tính lẫn nhân tính. Tạ ơn Chúa, vì Ngài cũng là con người trọn vẹn như chúng ta, nên có thể cảm thông với chúng ta, gánh tội lỗi của chúng ta để chết thay trên cây thập tự. Khi thi hành chức vụ trên đất, dù thời gian hết sức ngắn ngủi khoảng 3 năm, nhưng Chúa chúng ta vẫn dành những thời điểm cầu nguyện, thời điểm đi vào nơi vắng vẻ. Và tại đây, khi cơ thể mỏi mệt vì đi đường xa, Chúa cũng đã ngồi nghỉ ngơi để môn đồ đi tìm mua thức ăn. Gương của Chúa dạy chúng ta bài học sống quân bình. Con người có nhu cầu thể xác và cũng có nhu cầu tâm linh. Thể xác cần nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, thì tâm linh cũng cần phải an nghỉ trong Chúa để được bổ lại linh hồn. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta có ngày nghỉ để thờ phượng Chúa, nghỉ ngơi cho thể xác và cũng bồi bổ cho linh hồn. Noi gương Chúa, chúng ta cần sống quân bình giữa thể xác và tâm linh. Đừng vì quá lo lắng cho ăn gì, uống gì, mặc gì mà không còn thì giờ lo cho linh hồn. Chúa Giê-xu đã dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 rằng: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vua David cũng đã kêu gọi con dân Chúa: Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Theo Thi Thiên 62 câu 5. Câu hỏi thứ 3: Tại sao có một người đàn bà Samari đi lấy nước vào giữa trưa? Việc Chúa mở lời xin bà nước uống cho chúng ta những suy nghĩ gì? Khi đang ngồi nghỉ tại giếng thì có một phụ nữ đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu mở lời xin được bà cho Ngài uống nước. Đây là một điều có vẻ lạ, vì giữa trưa nóng bức không ai đi lấy nước mà có một người đàn bà đi lấy nước vào giờ đó. Điều lạ thứ hai là Chúa Giê-xu, một đàn ông Do Thái và là một rabbi, lại nói chuyện với một phụ nữ và còn xin bà cho mình uống nước nữa. Tuy nhiên đối với Chúa thì tất cả đều nằm trong mục đích của Ngài. Chúa biết có một đồng lúa chín vàng ở Samari, đồng lúa mà toàn dân Do Thái phân rẽ và kỳ thị đang cần con gạt. Vì thế Chúa đã sẵn sàng vượt qua hàng rào của sự phân biệt đối xử và mọi quy định về đạo đức của truyền thống Do Thái để Ngài thực hiện mục đích cứu người. Chúa Giê-xu đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ngài không bỏ qua cơ hội để đem sự cứu rỗi đến cho con người không phân biệt. Chúa không muốn cho một ai bị chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Và Ngài cũng muốn chúng ta theo dấu chân Chúa, tiếp tục tìm và cứu kẻ bị mất để nhiều người được cứu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 1 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Alleluia, tiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ngô tiên đàng đây, giàu qua tương ái, lực địa mình mong, Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cung. Trên đất rồi dập lao đao qua bao dặm dài trái lâm đồi cao, nhà siêu vách nát kèo cột lung lay, Giê-xu ngự vào hóa thiên cùng ngày. Alleluia, thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, giàu qua thương hại, lục địa mênh mông, Giê-xu ngự cùng ấy nơi thiên cung.